Cái điều khác chúng ta đang học trong một cái loạt ví dụ về nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng liên quan tới một cái, rồi liên quan tới cùng rồi chúng ta học với nhau nước Thiên Đàng. Giống như một người kia lấy ba đấu hộ rồi cộng với nghe là chạy lên. Hôm nay chúng ta tiếp tục học những ví dụ Chúa Giêsu nói về nước Thiên Đàng. Trong cái phần kinh thánh này thì nói đến hai cái ví dụ mà chúng ta sẽ học với nhau ở trong phần 13 từ câu 44 cho đến 46. Ví dụ thứ nhất đó là nói đến nước Thiên Đàng giống như của báu, một của báu treasure chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia đã tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Và ví dụ thứ hai thì Chúa Giêsu nói rằng nước Thiên Đàng lại giống như một người lái buôn tìm kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Thưa hội thánh, Chúa Giêsu giới thiệu về nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Ngài, nó gồm rất nhiều lĩnh vực ở trong đời sống của con người chúng ta. Chúa đi từ cuộc đời thường của con người để nói về sự hoàn nhiệm của Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời là một điều trừu tượng, nhưng mà Chúa đã dùng những hình ảnh rất là quen thuộc ở trong cuộc sống đời thường để nói về vương quốc của Ngài. Chúng ta học nước Thiên Đàng giống như một người kia đi gieo giống, gieo đúng vào bốn loại đất. Rồi nước Thiên Đàng giống như một người kia gieo giống vào trong ruộng của mình. Nước Thiên Đàng giống như một người nữ lấy ba đấu hộ rồi trộn men vào để làm cho dậy nó bột lên. Và chiều hôm nay Chúa Giêsu nêu qua một ảnh vực khác, nước Thiên Đàng giống như một người đi kinh doanh buôn bán. Như vậy nước Thiên Đàng không dành cho bất cứ một đối tượng nào đặc biệt ở trong xã hội con người, nhưng nước Thiên Đàng thẩm thấu vào mọi khía cạnh của đời sống con người và mọi tầng lớp của cuộc đời con người, từ người giàu cho tới người nghèo, từ người nam cho tới người nữ, từ con nít cho tới các cụ già. Nước Thiên Đàng bao gồm tất cả mọi lĩnh vực trong con người của chúng ta. Vì thế nước Thiên Đàng dành cho tất cả mọi người. Chiều nay chúng ta sẽ học với nhau một trong hai ví dụ này thôi, bởi vì tôi không nghĩ là chúng ta đủ thời giờ để chúng ta học. Chúng ta sẽ học một câu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 44. Chúa Giêsu nói rằng nước Thiên Đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám ruộng đó. Trong cái ví dụ này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một vài cái yếu tố quan trọng của nó. Đó là gì? Thứ nhất, đó là nước Thiên Đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng. Của báu chôn trong một đám ruộng chứ không phải để người ngời đây người ta lấy, nhưng mà chôn sâu trong đám ruộng. Tại sao? Bởi vì ngày xưa trong xứ Palestine đó là một vùng đất của chiến tranh, do đó người ta không có cách gì khác hơn để cất giấu của cải. Người ta không đem nữa nhà ăn bởi vì không có hệ thống nhà ăn như ngày xưa, như chúng ta có ngày hôm nay. Ở thành phố Ephesus, tức là thành phố Ephesus đó, thì có một cái nhà ăn nó gọi là đền thờ Đại A, và người ta đem đi của đó người ta gửi. Nhưng mà đó là cái những người ngoại bang, những người không phải là Do Thái xe. Người Do Thái họ có một cái đặc điểm, đó là họ thường hay giấu những củ báu ở dưới đất, họ đào họ chôn ở dưới đó. Là ở trong phục truyền luật lệ ký đó, đoạn 33 từ câu 18 đến câu 19 thì nói về lời chúc phước cho người Sa-bu-lôn, chi phái Sa-bu-lôn như thế này: hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài, còn ngươi Y-sa-ca hãy hớn hở trong các trại mình. Hai người sẽ gọi các dân tộc lên núi, tại đó dân những của lễ của mình, vì hai người sẽ rút sự dư dật của biển và những bổ vật lấp ở dưới đất khác, hay là đất ở dưới đất đào. Rồi Chúa Giêsu nói gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 19, Chúa nói các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất. Ở dưới đất, người ta đào dưới đất, người ta chôn của cải dưới đất. sau năm 1985 ở Việt Nam cũng có những người làm như vậy đó. Từ vì để trong nhà thì sợ kiểm kê tư sản ngoại bản, rồi bỏ nhà băng thì cũng không biết là đủ từ khi nào. Thì người ta lấy vàng, người ta đào ở ngoài vườn đó, người ta chôn xuống là như đó. Và Chúa Giêsu nói rằng các ngươi chớ chứa của cả đời đó là nơi sâu mối tên ghét là hư và kẻ trộm đào ngặt viết bắt mà lấy. Có một cái tin mà tôi không biết quý vị có đọc hay không, tôi đọc cách đây 2 ngày. Người ta nói rằng kể từ tháng 11 trở đi thì ở cả nước Mỹ này sẽ có một cái phong trào của những người đập phá nước Mỹ này, và họ sẽ tấn công vào các nhà băng để cướp tiền. Mà tôi không biết thành phần đó là gì. Người ta đã báo động ở tại nước Mỹ này, sau cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay, dầu ai lên đi nữa, đất nước này cũng sẽ là phân hóa, chia rẽ và nhiều sự đổ loạn ở trong đất nước này. Và người ta nói rằng những nhà băng sẽ là một trong những mục tiêu của những thành phần đó tấn công. Vì vậy tôi đề nghị quý ông bà chị em đào đất dưới nhà đó chôn xuống rồi chỉ dỗ cho một sư quản nhận biết. Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 12 câu 4, Chúa nói gì? Vì của báu của các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi cũng ở đó. Nước thế nào giống như của báu chôn ở trong ruộng của mình. Rồi điểm thứ hai, có một người kia, Chúa Giêsu nói có một người kia tìm được, không biết là anh đi lang thang anh tìm, hay là anh cố gắng anh tìm, hay là như thế nào, thời cuộc đưa đẩy, cuộc sống đưa đẩy, anh tìm được cái củ báu đó, anh tìm được củ báu đó thì anh giấu đi, anh giấu đi, và cái nghĩa là gì? Anh vui mừng mà trở về nhà, anh đi ngang gặp củ báu. Anh giấu, anh cướp, không biết giấu chỗ nào. Anh trở về nhà. Trở về nhà làm gì? Không phải báo cho vợ con biết, gia đình biết, nhưng anh trở về nhà và anh bán hết gia tài của mình để mua đám ruộng đó. Bán hết gia tài của mình. Thực ra trong nguyên bản nó không có nghĩa là bán hết gia tài, nhưng mà bán tất cả những gì mình có. Và cái bán đó là bán từ từ. Cái chút nữa tôi sẽ nói những cái động từ mà Chúa Giêsu dùng ở trong cái phân đoạn kinh thánh này rất là tuyệt vời, để Chúa nói đến một cái tiến trình của một người theo Chúa. Nó lần hồi chúng ta chiếm hữu được những điều thuộc về thiên đàng. Không có ai nói đến Chúa mà có tất cả những gì sắp được lên đó với bà chị em. Nó là những bước đi chậm rãi từ từ của đức tin, của lòng yêu với Chúa, của lòng kính sợ Chúa. Trước đây chúng ta suy nghĩ tới củ báu. Cái quan trọng ở trong câu chuyện này là củ báu. Vì có củ báu đã tìm được, vì có củ báu nên vui mừng, vì có củ báu nên bán tất cả mọi sự để chiếm được cái đám ruộng đó. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, chữ ruộng ở đây đó, trong những cái ví dụ trước thì Chúa Giêsu nói ruộng là thế gian, nhưng mà ruộng ở đây không phải là thế gian. Nghe quý ông bà chị em, đừng có ai nói rằng Chúa Giêsu nói bán hết mọi sự để mua thế gian, là cái đó là hoàn toàn sai. Bởi vì Chúa nói là nếu chúng ta được linh hồn, mất linh hồn mà được cả thế gian thì cũng không được gì. Vì vậy trong cái giải nghĩa của Chúa đó, Chúa không nói ruộng trong trường hợp này là thế gian. Ok, chúng ta trở lại với cái ví dụ mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói nước thiên đàng giống như củ báu chôn trong đám ruộng kia. Như vậy củ báu này là cái gì? Củ báu này chính là Đức Chúa Giêsu Christ, sự hiện diện của Ngài. Sự hiện diện của Chúa Giêsu gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, Ngài đến trong trần gian này, sự hiện diện của Ngài trong trần gian. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Ngài đến mà thế gian không nhận biết Ngài. Sự hiện diện của Chúa cách đây 2000 năm ở trong thế giới loài người này, nhưng mà có bao nhiêu người thấy được của nó? Cảm ơn Chúa, quý bà sẽ và tôi là những người thấy được của nó. Không phải dễ đâu quý vị. Biết bao nhiêu người đi ngang qua đồng ruộng đó, biết bao nhiêu người đã được bước lên trên đồng ruộng đó và đi băng qua những con đường của đồng ruộng đó mà không thấy. Nhưng chỉ có một người thấy mà thôi. Người đó là ai? người đó chính là quý ông bà anh chị em và con. Chúng ta tìm được Ngài ở trong thế gian này, chúng ta khám phá được Chúa Thánh Giêsu đã đến trong đời gian này. Điều thứ hai, Chúa Giêsu hiện diện ở trong lời của Ngài. Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: các ngươi đọc Kinh Thánh mà không biết, bởi vì Kinh Thánh nói thế này. Chúa Giêsu tiên với hai môn đồ trên đường Emmaus, và Chúa Giêsu nhắc lại cho họ từ các lời tiên tri của các tiên tri cho đến Môi-se nói về Ngài. Và Kinh Thánh nói gì? Chúa Giêsu mở mắt họ, Chúa Giêsu giải nghĩa cho họ hiểu về Ngài ở trong đó. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy được Chúa. Đó là quý ông bà chị em và tôi, chúng ta đã tìm được đó của Chúa. Và thứ ba, Chúa Giêsu hiện diện trong xác thịt, giống như chúng ta gọi là sự nhập thể, incarnation of Christ. Chúa Giêsu đã đến cái này hàng năm. Ngài là em bé được sinh ra trong chuồng chim nắng cỏ, lớn lên sống 33 năm rưỡi, Ngài bước lên thập tự giá, Ngài chết. Ngài là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa trần gian. Ngài là một nhân vật của lịch sử. Khi nói đến Chúa Giêsu là đấng đến để chiêu đua dòng lịch sử của nhân loại, và Ngài thật sự là người, đó là của báu mà Đức Chúa Trời ban cho thế gian. Chỉ có những người có cặp mắt thuộc linh mới thấy được của báu này. Tại sao ngày hôm nay có những người họ chống Chúa một cách kịch liệt và quyết đoán sẽ? Bởi vì họ không thấy được của báu này. Thế thì của báu này chính là sự hiện diện của Đức Giêsu trong trần gian, trong Kinh Thánh, trong xác thịt làm người, trong cái sự hóa thân làm người của Ngài. Và Kinh Thánh thì ngày hôm nay Chúa của Thế Giêsu sống trong ông bà anh chị em và tôi, để rồi người ta có thể thấy được Chúa của Thế Giêsu và hầu thánh của Đức Chúa Trời là thánh thể của Ngài. Đó là của báu, đó là của báu. Hồi thánh trong đời gian này không có cái tổ chức nào mà Đức Chúa Trời cảm thấy quan trọng cả ngoài hầu thánh của Chúa, bởi vì hầu thánh của Chúa là thân thể của Ngài, body of Christ. Rồi người kia thấy của báu, tìm được, giấu đi, vui mừng trở về, bán hết gia tài mình. Bán hết gia tài ở đây có nghĩa là gì? Có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phân phát những gì mình có cho người khác, bố thí như người giàu mà Chúa Giêsu nói đấy. Chúng ta nhớ câu chuyện của chàng trai trẻ giàu có khi đến với Chúa Giêsu. Thì anh hỏi về sự sống đời đời, anh đi tìm của báu mà, anh đi tìm của báu. Nhưng mà rồi Chúa nói rằng bây giờ ngươi muốn tìm sự sống đời đời phải không? Bây giờ giữ hết tất cả thì ra đi. Không nói giữ rồi. Cuối cùng Chúa nói gì? Hãy đi bán hết gia tài của mình có. Anh đến Chúa nói thì anh không thể nào bán được, anh buồn rầu anh ra đi. Bởi vì anh không muốn có của báu trên trời, mà anh chỉ muốn có của báu ở trần gian thôi. Vì vậy cái nói gì? Anh rất là buồn rầu. Cái người mà giữ lại của báu trần gian này, người đó rất buồn cái gì? Của cái giàu có, danh vọng đời này không thêm cho chúng ta hạnh phúc đâu, nhưng mà thêm cho chúng ta sự khổ não và buồn nản và lo lắng. Chúa Giêsu nói khi chúng ta chấp chứa của cải trong trần gian này mà chúng ta không tìm của báu, chúng ta không mất của Chúa, thì chỉ thêm khổ não thôi. Nhưng mà của báu này cũng có nghĩa là sự hoàn hảo ở trong đời sống. Ở trong Côn Đồ thứ nhất, thứ nhì, đoạn 4 câu 7 đến câu thứ 18, ông Phô Lô nói đến của báu ở đây. Nhưng chúng tôi đựng của quý này, của báu này trong chậu bằng đất. Thế thì của báu này trong chậu đất là cái gì? Đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong thân thể, trong cuộc đời của chúng ta. Ông nói tôi đựng cái của báu này, cái của báu thiên đàng đó, ở trong cái chậu bằng đất. Chậu bằng đất đây có nghĩa là thân thể của chúng ta, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy mà ở Đức Chúa Trời đã. Khi chúng ta tin Chúa, sự hiện diện của Ngài trong đời sống của bạn sẽ là đó là chúng ta đang chất chứa của báu của Chúa Trời mang cho chúng ta trong cuộc đời. Ở trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 3 thì sứ đồ Phao-lô viết: trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về sự khôn ngoan và hoàn sáng, bởi vì Chúa Giê-xu là sự khôn ngoan và hoàn sáng. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm cái sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu ngang với Chúa Trời. Ham đến cái sự trên trời, đừng ham đến cái sự đó, vì anh em đã chết và sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Chúa giấu sự hiện diện của Ngài ở trong trần gian này để cho chúng ta tìm được Ngài, và khi chúng ta tìm được Ngài thì Ngài giấu trong chúng ta thiên đàng, sự khôn ngoan của Ngài, sự vinh hiển của Ngài. Và câu bố nói gì? Khi nào Đấng Christ là sự sống anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển, là nói đến sự sống lại của thân thể khi Chúa Giê-xu từ trời trở về. Nếu chúng ta có dấu của báu của Ngài ở trong đời sống của chúng ta, có nghĩa là Chúa cư trú trong đời sống của chúng ta, thì khi Chúa trở lại, chúng ta có được cất lên trong sự vinh hiển như thế này. Chúng ta trở lại với câu 44 ở trong đoạn 13 này: nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám bụi kia, người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về bán hết gia tài mình mua đám bụi đó. Ở trong câu này nó có năm cái động từ mà rất là quan trọng để cho thấy cái tiến trình của một con người đi đến chỗ khám phá của báu và chiếm hữu của con người. Thứ nhất, nước thiên đàng giống như của báu chôn trong đám bụi kia, một người kia tìm được, khám phá được, không biết tìm cách nào. Nhưng mà chắc chắn rằng đây là một cái động từ với quý mà anh chị em. Cái động từ này được dùng ở lễ hoàn thành, có nghĩa nói lên cái nỗ lực của một con người muốn tìm cái của báu. Thực ra thì sự cứu độ của Jesus Christ ban cho chúng ta rất là hiển nhiên, nhưng mà chúng ta hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở ra. Có nghĩa là gì? Hãy hết lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được Ngài. Sự cứu rỗi rất là cao quý, nhưng không có nghĩa là sự cứu rỗi rẻ đến nỗi chỉ chiếc xe qua ngoài đường đó, không ai quan tâm, không ai để ý. Của ông này chôn trong ruộng, người ta tìm được rồi gì nữa? Tìm được thì giấu đi, bởi vì nó quý. Anh đã tìm được giấu đi, tại sao giấu đi? Bởi vì sợ người khác thấy. Trân quý nó, chứ không phải của mà giá trị. Chúng ta có một cái gì đó mà đắt tiền giá trị, chúng ta đâu có để ở giữa ngoài cho mọi người thấy đâu quý vị. Tôi thấy đi vô trong mấy tiệm mua đồ đó nè, mấy cái office supplies á, quý vị ơi, mấy cái đồ mà 5-10 đồng thì người ta để ngoài, chứ mấy cái software, mấy cái gì mà đắt tiền mấy trăm đồng cả ngàn đồng thì ta bỏ trong tủ đó rồi người ta khóa lại. Mỗi lần mình muốn mua đó, người ta phải kêu cái người mà làm việc nó báo tới mở khóa đó. Mình thấy đó nhưng mà mình không thấy được. Ở đây đó nè, của báu đó thấy được, nó quý, giấu đi, giấu đi. Động từ dùng ở thể quá khứ, giấu đi, cất giấu một cách cẩn thận. Rồi gì nữa? Giấu đi, vui mừng. Vui mừng ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là thích thú. Thích thú với điều mình tìm được. Và quý vị ơi, động từ này tức là vui mừng trở về. Động từ này Chúa Giê-xu dùng trong thời hiện tại, có nghĩa nó là một cái tiến trình xảy ra mỗi ngày ở trong cái đời sống của một người khám phá ra ơn cứu độ của Chúa. Một người khám phá ơn cứu độ của Chúa đó là việc quá khứ, nhưng hiện tại người đã sống trong sự vui mừng. Mỗi ngày là một niềm vui, mỗi ngày là sự thích thú. Người đó vui mừng mà trở về, đi ra đi để làm gì? Bán hết gia tài của mình. Động từ bán ở đây cũng là hiện tại, tiếp tục bán về những gì quý bán, bán từ từ chứ không phải bán bổ bán tháo. Bán có cơ nhân, bán có suy nghĩ, bán có tính toán và biết rằng mình cần phải làm gì trong đời sống của một người hết. Chúa Giê-xu nói một trong những điều kiện của một người theo Chúa đó là gì? Đó là chúng ta phải bỏ tất cả mọi sự theo Chúa. Nhưng mà Chúa nói gì? Giống như một người chuẩn bị đi ra cổng thì phải tính trước coi thử bên kia có bao nhiêu quân, bên này có bao nhiêu quân, để mà đi ra mà không thất trận. Thưa bà anh chị em, đời sống của người theo Chúa là môn đồ của Chúa Thánh Giêsu là một đời sống nó tiến trình xảy ra mỗi ngày trong đời sống của chúng ta với niềm vui, với sự thích thú, và chúng ta sẵn sàng nhường chỗ những gì của cuộc đời chúng ta cho Ngài. Nó là một sự tự nguyện, nó không phải là một sự ép buộc. Tôi tin rằng chúng ta vào thiên đàng mà chúng ta không có buồn, bởi vì người ta có gặp chúng ta, có ai nói như vậy đâu, chẳng có chán quá, cô lọ lỡ lọt ra rồi bé quá, tôi muốn xuống dưới kia mà tại sao tôi lọt ra đây? Không có đâu quý vị ơi, thiên đàng là nơi vui mừng, bởi vì sao? Đó là nơi chúng ta trông đợi để chúng ta về và chúng ta muốn gặp Ngài và muốn sống những ngày bên sự hiện diện của Chúa. Đáng hết vui mừng mà bác, tự nguyện mà bác, bác để làm gì? Mua bán để mua. Động từ ở đây cũng dùng ở trong thì hiện tại. Vui mừng, trở về, bán hết và mua, nó là tiến trình kéo dài trong suốt cuộc đời của chúng ta, từ lúc chúng ta tin Chúa cho đến lúc chúng ta đặt mình. Bán hết là sự từ bỏ, hy sinh những gì mình có để thực hiện một lẽ sống là môn đồ của Chúa Giêsu. Như tôi nói trong Kinh Thánh Mát đoạn 10 có 21 câu 2, Đức Chúa Giêsu ngó người trai trẻ yêu mà phán rằng: nhưng ngươi còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình, đem bố thí cho kẻ nghèo, bán đem bố thí cho kẻ nghèo, chắc sẽ được của báu ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nó đi quyết định ngược lại, bán hết rồi theo Chúa. Cái người ở trong ví dụ này, Chúa nói là trở về bán hết gia tài mình, mua đáng đủ đó, mua đáng đủ đó có nghĩa là một quyết định theo Ngài, một cái quyết định theo Ngài chọn cả cuộc đời của mình. Nhưng cái Thánh nói rằng sau nét mặt người này râu rỉ về đời đó, bởi vì rất buồn bã vì có nhiều buồn bã. Khám phá được Chúa, khám phá được cuộc sống, nhưng người trai trẻ này không muốn bán. Tính toán làm sao đâu không biết, không biết về câu hỏi vợ thì không biết nữa. Cuối cùng làm được không? Chấp nhận, chấp nhận sống trong đau khổ như nhiều khi, chấp nhận sống trong buồn nản. Trong đây là Mát đoạn 8 câu 4-37, Kinh Thánh viết: đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ và phán rằng: nếu ai muốn theo ta, nếu ai muốn, chúng bắt thấy, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình quán tập tự giá mình theo ta, vì ai muốn cứu sự sống thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mất sự sống thì sẽ được cứu. Chưa rõ được. Thế thì ý nghĩa của cái câu chuyện này là thí dụ này mà Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây? Có ba điều ý nghĩa của thí dụ này của nước thiên đàng. Thứ nhất, nước thiên đàng là một món quà ẩn giấu nhưng bất cứ ai cũng có thể tìm thấy. Nước thiên đàng giống như một củ báu chôn trong một đám ruộng, có một người kia tìm ra củ báu đó. Cứ nói không nói người đó là ai, tên gì, trong cái gì là nó kêu là anthropos, có nghĩa là một con người như chúng ta. Chúng ta có thể tìm tên chúng ta vào đó. Nước thiên đàng giống như một người kia khám phá được củ báu chôn trong ruộng. Vì thế nước thiên đàng là một món quà không phải ai cũng thấy, nhưng mà ai cũng có thể tìm được nó nếu muốn thấy, nếu muốn khám phá. Sự cứu rỗi của Jesus Christ đến trong đàn gian này không phân biệt ai hết, giàu nghèo, đen trắng, vàng xì, tất cả không có biết ai cả, tất cả mọi người đều khám phá được. Không phải chỉ có những người học thức, những người giàu có, không, tất cả mọi người đều có thể tìm được sự cứu rỗi. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu nói nước thiên đàng có một sức mạnh hấp dẫn hơn tất cả của cả trần gian cộng lại. vì nó hấp dẫn đến nỗi, nó hấp dẫn đến nỗi người này phải về và bán hết tất cả gì mình có để mua nó. Nếu một người đã gặp được Chúa Giêsu thì người đó sẽ thấy rằng Chúa Giêsu hơn tất cả gì trong đời này còn lại. Và điểm thứ ba, Chúa Giêsu nói nước thiên đàng chẳng làm cho ai thất vọng khi tìm thấy. Chúng ta thất vọng trong cái đường theo Chúa có lẽ vì chúng ta chưa khám phá được vẻ đẹp của Chúa, chưa thấy của theo Chúa không phải vì Chúa, nhưng có thể theo Chúa vì những phước hạnh của Chúa chúng ta sẽ thất vọng. Nhưng mà nước thiên đàng giống như một người kia khám phá được của báu chôn rồi bán hết tất cả mua, và người đó Chúa Giêsu không nói mua một thời gian cái tiếc quá quay trở lại trả. Không, Chúa muốn chúng ta là người để Chúa khám phá này. Thế thì từ cái ví dụ đó, cái ý nghĩa Chúa Giêsu đó, chúng ta ứng dụng như thế nào vào trong đời sống của chúng ta? Có ba điều thôi, tôi gửi đến cuối bạn sẽ em ba điều. Thứ nhất, sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ là món quà vô giá được ban cho một cách như họ. Ở trong này không có nói là cái của món này là đáng giá bao nhiêu tiền cả. Cái việc mà người này bán hết tất cả mọi sự để được cái của đó không phải vì để muốn đạt được bởi công đức, nhưng nó là sự ban cho của Chúa. Và cái việc mà anh ta bán hết tất cả mọi sự để được nó, nó không phải là công đức, nhưng tôi sẽ giải thích nó là một thái độ sống của một con người khi nhìn thấy cái giá trị của của đó. Chúa Giêsu nói ai muốn theo ta thì từ bỏ mình đi và mỗi ngày bắt tập thời gian mình theo ta. Ai muốn cứu sự sống mình sẽ mất, mà ai mất sự sống thì sẽ được cứu. Nếu được cả thế gian mà chính mình phải mất đi thì có ích gì? Sự cứu rỗi là một món quà, nhưng không, Chúa cho chúng ta như không mà vui nhé. Như sứ đồ Phao-lô nói, tôi đựng mũ báu này ở trong chòm đất và tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi sự để giữ mũ báu đó. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu nói là đời sống là môn đồ của Ngài, nó là một sự chọn lựa và đánh đổi giữa sự ban cho của Chúa và những gì chúng ta có trong đời này. Người kia thấy được mũ báu về bán với gia đình để mua nó, chỉ đánh đổi. Không thể nào vừa theo Chúa mà vừa theo đời. Không thể nào vừa muốn được của ông trên đời trên đời mà lại muốn của ông trần gian. Không có. Chọn một trong hai thôi. Đời sống là môn đồ Chúa Giêsu, nó là sự chọn lựa đánh đổi giữa sự ban cho của Chúa và những gì ở trong đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói, chúng tôi vì Đức Chúa Giêsu Christ mà bị nộp cái sự chết, và bị nộp cái sự chết. Rồi trong Philip đoạn 3 có 4 câu 11, ông kể lại cái kinh nghiệm gặp Chúa của ông. Ông nói trước đây ông là một con người về dân y sen, các vị mà những tán chi phát cái dân viên, con người hệ bê rơ, về luật pháp không chỗ trách được, về lòng sốt sáng kẻ có cơ hội thắng vân vân. Nhưng vì có Đấng Christ, tôi coi mọi sự lời của tôi như là sự đổ bại, tôi coi hết cả mọi sự như là sự đổ vì sự nhận biết của Giêsu Christ là quý hơn. Có nghĩa là ông thấy được của áo và ông thấy cái của áo này có quý hơn tất cả những gì mà ông có. Ông nói gì? Tôi sẵn sàng từ bỏ hết và tôi xin tất cả những người có như đâu đấy hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình công bại của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn ở tin Đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và được lập nên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài, quyền phép sự sống lại của Ngài, sự thông công gương mẫu của Ngài cho tôi trở nên giống như Ngài của sự sống. Ở trong Hebrew có nêu lên một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là ông Môi-se. Chúng ta biết cuộc đời ông Môi-se được chia là ba giai đoạn: 40 năm đầu ở trong cung điện Pharaoh, 40 năm sau lên theo trong một bán, 40 năm cuối cùng còn lại Chúa dùng để giải cứu cho Môi-se. Và tác giả Hebrew đoạn 11 nói như thế này: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của tôn chúa Pharaoh. cùng dân Đức Chúa Trời chịu ái hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục của Đức là quý hơn châu báu sự kỳ vọng, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Ông Mô-xe đã sao ông bỏ được cung điện Pharaoh, ông bỏ tất cả mọi sự, bởi vì ông xem sự vinh hiển mà Chúa ban cho của báu trên trời dành cho mình nó lớn hơn của báu của sự kỳ vọng. Ở trong Giả Huyền đoạn 2 câu 17 thì Chúa nói với hình thánh của Chúa như thế này: ai có ai hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán cùng các bậc thánh, kẻ nào thắng ta sẽ ban cho mana đương cháu kiếp, người ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó viết tên một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai được đẹp. Chúng ta sẽ có một tên mới trong nước của Ngài nếu chúng ta trung tín theo Chúa. Những cuối cùng, đời sống làm môn đồ của Giê-xu không phải là công đức nhưng là thái độ sống. Chọn được những cái này, khi tôi bán hết tất cả gì tôi có để tôi được của báu, không có nghĩa rằng đó là công đức của tôi, không phải. Nó là thái độ sống khi đánh giá được cái của báu hiện tại của mình, từ bỏ để đưa nó. Đó là thái độ sống, nó phải là công đức. Bởi vì nếu công đức thì sự cứu rỗi của chúng ta ra từ công đức sao? Không, nó là ân điển của Chúa ban cho, nhưng để đáp lại với tình yêu và ân điển đó, tôi bỏ tất cả mọi sự để tôi theo Ngài, bỏ tất cả mọi sự để tôi theo Ngài. Vì vậy cái ví dụ này dạy cho chúng ta cái cách sống của một người làm môn đồ của Chúa. Và trong Luca đoạn 9 câu 3 đến 5, đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải tự bỏ mình đi mỗi ngày, mỗi ngày vác thập tự giá mình cho Chúa. Vui mừng trở về bán hết mua, đó là tiến trình mỗi ngày trong đời sống, vác thập tự giá mình cho Chúa để gọi. Vì ai muốn cứu sự sống mình sẽ mất, còn ai vì ta mất sự sống thì sẽ được cứu. Còn nếu ai được cả thế gian, ở đây có ai được cả thế gian đâu, ngay cả ông Tôn Mỹ cũng đâu được cả thế gian, mà chính mình phải hiến mất thì có ích gì. Bỏ cái này để lấy cái kia, bỏ cái này để lấy cái kia không phải là công đức, nhưng nó là thái độ sống, sự chọn lựa của đời sống của một người theo Chúa. Ví dụ mà Chúa Giê-xu kể rất là ngắn, chỉ có một câu thôi, nhưng trong đó nó hàm chứa cả một cái sứ điệp, một cái lời kêu gọi, một lời mời gọi của Chúa cho quý mã chị em và tôi là những người khám phá được của báu của thiên đàng, và xin cho chúng ta theo nàng đến cuối cùng. Đó là tiến trình kéo dài từ khi chúng ta tin Chúa cho đến khi chúng ta đọc nàng, và nó xảy ra mỗi ngày ở trong đời sống. Sự từ bỏ, sự đầu của Chúa, say hô với thế gian, say hô với những điều thuộc về trần gian này để chúng ta được Ngài, đó là một tiến trình xảy ra mỗi ngày trong đời sống, mang được luôn luôn cám dỗ chúng ta, mang được luôn luôn kéo chúng ta, và làm cho chúng ta muốn giữ lại sự sống của mình, muốn giữ lại những gì mình có để chúng ta phải mất những gì mà chúng ta đã được giữ lại. Nên xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ ông bà anh chị em chúng ta ở giữa cái hoàn cảnh khó khăn này, xin Chúa cho chúng ta tiếp tục bước theo Ngài, và chúng ta biết là mình đi về đâu, rồi sau đức tin mình đi về đó, và biết rằng Chúa sẽ lo toan mọi sự ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày.